Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay là ngày 26 thì tháng 6 năm 2021. Hôm nay chúng ta có buổi ôn lại phương pháp công phu với phần thiền định. Rồi, bữa nay để bắt đầu chương trình thì tôi sẽ trình bày lại những cái điểm mà đã lượm lặt được trong những lời giảng của Đức Thầy về cái phần thiền định. Nếu các bạn có câu hỏi thì các bạn ghi lại trong giấy đi, lát nữa sau buổi trình bày của cái phần căn bản và cái phần vấn đáp của Elisa thì các bạn có thể đặt những câu hỏi tiếp ha. Như vậy sau này nếu mà các bạn có cần nghe lại thì nó không có bị đứt đoạn, và những người khác cái cần nghe lại cũng dễ hơn.
Anh Bảo ơi, cái tiếng ồn là từ bên phía anh Bảo.
Đâu có tiếng gì đâu.
Rồi bây giờ hết rồi đó.
Đâu có tiếng gì đâu.
Rồi xong rồi đó. Tại vì hồi nãy em đổi thử cũng đúng rồi đó, có người nghe thấy rồi đó. Bây giờ hết rồi đó, em hết rồi đó. Dạ.
Ok. Rồi. Giờ qua cái phần thiền định, trước hết là chúng ta phải coi cái giờ nào chúng ta có thể thiền được. Thì thầy có dặn là mình nên tránh giờ âm từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối, nhất là cho những người mới đó, tại vì lúc sau này địa ngục mở cửa đó, những cái phần tội nhẹ lên nhiều lắm và có thể phá và có thể nhập. Nếu mình điển mình yếu đó, thì mình sẽ bị mấy cái đó. Thành ra tốt hơn nên tránh thiền định vào cái giờ âm từ 3 giờ tới 9 giờ tối. Giờ đó mình có thể làm soi hồn hoặc là nằm chiếu minh. Thì để cho các bạn nghe cái phần thầy giảng, mỗi khi mà đi tới đâu cho các bạn nghe tới đó. Mình share cái màn hình.
Giờ nào không hành thiền được cho người mới tu?
Thì đó là cái giờ nào giờ âm, tức là giờ trước từ 3 giờ chiều trở đi, giờ đó âm hay bị những thiên liên phá phách, vì những người còn yếu ngồi giờ đó không được. Người mà tu lâu mạnh rồi ngồi giờ đó không có sao hết, chỉ độ người ta thôi. Người yếu thì bị áp đảo vì chưa khúc được. Mà nếu chúng ta thanh sáng thì chúng ta ngồi đâu chúng ta cũng kiếm người ta được, vì chúng ta còn trượt thì phải nên tránh cái giờ đó, nó không có làm cho chúng nó không có áp đảo cái xác chúng ta hôn mê được. Giờ đó chúng ta không ngồi, giờ đó chúng ta có thể làm chứng minh cho hồng một chút rồi cho cái thể xác an nghỉ, rồi đến giờ chánh trí chúng ta làm.
Còn bây giờ thì bây giờ buổi tối thì có giờ nào không được tiền?
3 giờ tới 9 giờ tối
có nghĩa là mình ở nào thế nào cũng được, chứ là thì được.
Này là sao 3 giờ tới 9 giờ có tiền?
3 giờ đến 9 giờ tối thì giờ cũng là mở nhiều cái người tội nhẹ nó tiên ra ra cẩn chậm lại thì mình cũng lâu rồi mình ra mình có điện là ông ta cũng có điện thì mình chín giờ lúc thì nữa chín giờ còn nhiều một người thì mình tiền cũng
chỉ có lên thì là mạng
tiền mấy người tội là hình hình lắm á, nhập lắm, nhập được lắm.
Thầy có nói là cái tội nhẹ nó lên á, đi lang bang á, nhập nhiều lắm á, thành ra mình tốt hơn hết là mình có nhiều, nếu mình có nhiều thì giờ khác để thiền á, trong ngày á, thì mình nên tránh giờ đó. Giờ đó chỉ làm soi hồn với lại chiếu minh thôi. Rồi còn thêm một cái nữa, bây giờ đến cái chỗ nào mà chúng ta có thể ngồi thiền được, chỗ nào chúng ta có thể ngồi thiền được á, thì tốt nhất á là ngồi ở trong nhà mình, ở chỗ đó có thổ thần thổ địa lo. Mà có người hỏi ra ngoài vườn của mình thiền được không thì thầy cũng nói là cũng không nên, nên ngồi ở trong nhà thì tốt hơn. Mà nếu không có muốn ra thì cũng phải xin thổ thần thổ địa. Và có cái nữa là mình không có nên ra rừng thiền, vì mình chưa có trình độ hòa với những cái người ở đó, cái luồng điển mình còn yếu á, thì mình không có nên ra ngoài rừng ngồi thiền. tốt hết là nên ngồi ở trong nhà thiền. Và trong cái để cho nghe mấy cùng băng này trước đi.
Dạ, thưa thầy, con có hỏi là ở nhà hay ngồi ở ra phường ngồi thì có tốt cũng trong nhà,
trong nhà đâu, trong nhà, trong nhà rồi. Cái nhà nào là hộ khẩu nào mà ở bình an là cái ông Phước nghĩa là ông làm việc rồi, ông cảnh sát gì á, cái vườn nó cũng ở trong cái nhà, ở trong cái nhà, nhưng mà phải nói gì ông cho được,
được tại đây thì ông biết đỡ
nói như nói chuyện với người ta cũng không có nói đến đâu đó, có thằng đấy. À, nhà nào cũng có hết, ở đây cũng có, ở đây gì báo không hết. Nói đi cái chuyện với người ta như thế. Có gì nói với ông đủ rồi, còn nói với Thượng Đế, Thượng Đế đâu có làm gì chi, mấy ông đó làm gì. Cái chuyện lúc chút mà hỏi Thượng Đế không có biết được trả lời, chỉ cái chuyện gì cũng thôi. Hiểu không? Bụi cọc không vậy? Có nói cái chuyện lúc chút, không có thật nói chuyện lúc chút. Nè, cảnh sát. Cho nên người tôi muốn ra ngoài rừng ngồi, cái tâm không có cắt nó ra được. Cái thanh quan tỏa ra được bên ngoài mới ra được ngồi. Còn không ra được ngồi, không tỏa ra được rồi. Thì ngồi đó, nó tới nó nguy hiểm và nó đánh mình. Cho nên nhiều người không thấy, không hiểu, uống cái ca ngồi vừa rồi, ông đã tu bên kia. Không có học văn lâu rồi, ông dám ra nó không ngồi. Còn mình mới tu mình bắt chước ông Thích Ca ra ngồi 4 ngày là điên rồi. Tân tuần là thấy nó mệt lắm rồi, nó lộn xộn, nó nhiều chuyện cả đêm ngủ không được. Tại sao ta thử mình, địa thế của người ta. Còn mình có luồng điển, mình ngồi trước khi ngồi là mình trước khi đi tới là cái luồng điển từ ái nó hòa với họ. Nó thích, họ muốn mời mình ở đất ra, ở đất nhiều. Còn người ta không có biết mình, người ta không thích, tự nhiên mình ngồi trên mình ra mình không biết nữa là người ta đuổi mình, người ta đánh mình. Cho nên nhiều người khuyên nhiều người không nên đi ra đường ngồi cách cẩu thả và không có biết đường thôi. Ở nhà tập đi, ở nhà mình có thổ địa, có này cái kia nào ta lo cho mình. Mình người xấu mà mình từ bây giờ trở nên tốt mà nó quý cho nó quý người tu. Không chỉ có phục vụ thôi, không có phá hoại. Cho nên mình ở nhà mình diễn cho đủ rồi, mình có thanh quan ra rồi, cái gì thì ra mình ngồi đâu có sao. Mình tới đâu mình thấy người ta quan lên vui vẻ với mình, ta muốn nuôi dưỡng mình ở đó để ăn tỉnh lại. Cho nên nhiều người cứ coi sách thì thấy hình Thích Ca, rồi tôi bán nhà bán cửa, tôi cắt tóc trên rừng xuyên, thứ nữa để ma đuổi chạy, tôi chết. Ở Việt Nam tôi gặp những người lên nhiều lắm. Đi lên trên cấp, trên núi, cấp cái nhà, cái cấp đó là ra tù, bị ma đuổi. Chạy về kiếm tôi, rồi tôi mới giúp cho tôi kia về nhà tôi yên. Cái gì nghe y tu ở trên những ông sư kia mình đó uống nước lạnh á. Tôi khét rồi làm huynh trưởng mà, cái bà đó bà làm huynh trưởng. Mà bà đi lên trên đó, đi theo cái ông đó là ông bán đồng hồ. Và ông tu, ông nói ông tu khá, ông giảng lý cũng hay, ông lên cấp lên đó, ông ở. Rồi mấy người này cũng bỏ nhà, bỏ cửa đi theo lên trên đó ở. Có một đêm thì hồi đó Cộng sản đến rồi. Thì một đêm ông ra, ông nói như là ta là Di Lạc Lâm Trần. Mấy ông bị tỏa rồi, cũng quyền hết. Cặp ông nói vậy, nói bà nói thật thiếu mấy ông giam cổ trong phòng. Thì giao đi cộng sản không biết làm gì đâu. Thì cái hồi đó là đổ nhau đi xuống núi kiếm tôi. Chúng ta ở Kim Hải. Chúng tôi thì có cái ông đâu cũng phong tích lớn tuổi, phải 80 tuổi. Mặt này tu vi lắm. Nhưng mà tôi nói ông tu sai. Ông nói sai chỗ nào? Tôi đi tu mấy chục năm mà ông nói tôi sai. Ông ta ông nhờ tôi chăm cứu cái đầu. Rồi tôi vừa dò mà ông tôi thấy ông tu sai rồi. Ông ấy làm sao ông biết từ tu, từ đó ông tu sai rồi. Và ông ấy khai là ông tu trên núi đó. Cái tình hình như vậy, ông nói cho tôi nghe. Cho nên cái đầu ông nặng hơn cái đít, ông tu sai rồi. À, ông cứ nghĩ gì tốt đẹp của ông Phật không à. Ông cũng có biết giải tỏa cái xấu trong cơ tạng không. Thành nó mất quân rồi. thì tôi như chỉ dẫn là nhưng mà quá lớn tuổi rồi tôi nên thôi niệm Phật, niệm Phật đến lúc chết mình chết mình sẽ đi đâu.
Rồi cái quan trọng là mình biết cái giờ nào mình có thể thiền định được, cái chỗ nào mình nên thiền là ở trong nhà mình lại có thổ thần thổ địa lo cho mình, mình chưa có đủ lực lượng mà mình ra ngoài nó nguy hiểm cho mình, nó nhiều khi bị nhập nào không hay. Rồi bây giờ xin mời các bạn xem lại cái phần phương pháp công phu căn bản của Đức Thầy chỉ nha.
Thiền định cách ngồi là để tay như lúc pháp luân thường chuyển, vẫn co lưỡi răng kề răng, mắt nhắm lại và ý nhìn từ giữa chân mày tới trước, tập trung ký ý lên đỉnh đầu, ý thầm nguyện xuất hồn lên đảnh lễ Phật, chỉ chú tâm lên phế ốc một chút thôi, rồi sau đó nhìn thẳng trung tâm giữa trung tâm hai chân này, lâu chừng nào tốt chừng nấy, ý chí thả lỏng, tâm phẳng lặng vì ý dỗ cho ngủ, ngồi càng lâu càng tốt. Khi thiền định ngứa mình tê chân hay có ý động loạn thì chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật ngay trung tâm bộ đầu.
Rồi, cái đó là cái bây giờ chúng ta sẽ kiểm lại từng điểm mà thầy đã chỉ trong cái cách ngồi căn bản của mình đó. Thì trong cái cách ngồi đó thì thầy có nói là khi mà ai mà có người kiết già thì tới lúc thiền định thì cũng nên thả kiết già ra cho nó thông thả. Và cái điểm quan trọng nhất của người tu thiền vô vi là cái ngồi thiền xương sống phải luôn luôn giữ thẳng và cái đầu phải thẳng. Chẳng thà thời giờ ít mà còn hơn là ngồi lâu mà ngủ gà ngủ gật hay là cái đầu nó gục xuống cái lưng cong thì nó không có phát triển được. Mà lâu ngày nó tạo thành một cái tập quán xấu là mình sửa không được. Thành ra các bạn cứ đi vô các phòng thiền mà khi mà ngồi thiền chung thì sau một thời gian thiền thì các bạn nhìn thấy bạn đạo của mình thường thường hay bị ngồi gục đầu cong. Cái vấn đề là cái pháp của mình là tự tu tự tiến, nghĩa là chỉ cho mình cái pháp rồi về mình phải tự kiểm tự tu thôi chứ không có ai coi chừng mà tập cho mình có cái thói quen hết trơn. Cho nên nếu mà mình không có tự kiểm ngay cái lúc đầu mình để cho mình có cái thói quen mà không tốt á, sau này là mình dễ bị ngồi gục lắm mà không có cách nào mà để sửa lại được á, điều chỉnh lại rất là khó. Rất là khó, mà cái điểm này là cái điểm rất quan trọng cho cái người thiền mà mấy cái môn thiền khác cũng như thiền của Nhật Bổn là cũng vậy, người ta cũng chú trọng phải ngồi thẳng, nhưng mà bên đó người ta có người đi theo coi chừng, người ta nhắc nhở, còn bên mình không có ai coi chừng hết, ra mình phải lo tự kiểm thì nó khó hơn nhiều. Bây giờ để cho các bạn nghe tiếp nha. Ngồi thiền thì này nghe cái này trước.
Lắm pháp môn luyện đạo chất tịnh hay là định thần ra thế nào? Đáp: chỉ tịnh là tinh khí dương, chỉ định là ý định sẵn lặng cho phần hồ. Khi ta ngồi luyện đạo ngay khi sống thẳng rảnh từ dưới lên tới bộ đầu, hai cánh tay khép khúc nách ngồi như thường, bỏ kiết già để cho thâm thả điển chạy từ dưới xuống lên bộ đầu, ngồi như vậy làm cho điển trở nên mạnh không bị cản trở.
Các môn khác có vị trí ngồi nhất định Còn pháp môn vô vi không có chủ trương ở tư thế ngồi. Tại sao?
Pháp môn vô vi có chủ trương đàng hoàng, xuống sống thẳng, đứng thẳng, ngồi ngay thẳng. Đó là chủ trương của vô vi, không có ngồi méo quá được, không có ngủ gật được, ngồi thẳng. Được mấy phút là mấy phút, còn không là nằm ngủ, chứ không có ngồi ngủ gật hoài không được. Rốt cuộc không thấy cái gì đâu. Tôi nhắc rất nhiều lần mà giữa con người kính trọng, tôi chỉ nói qua thôi chứ tôi không có làm khó khăn mọi người, mà nhiều người ngồi ngủ gật không được, nhưng mà tôi không biết lòng đã làm gì. Mình nhắc hoài trong băng, tôi nói cả triệu lần như vậy, nhưng người nào chịu làm pháp luân thường chuyển đầy rúng đầy thông lên bộ đầu rồi, thì khi mà nó mở rồi, muốn ngồi méo chút cũng được, phải ngồi thẳng.
Nhớ cái đó thì cái điểm chánh, nhưng mà thầy nhắc nhiều lần mà làm không được thì riết nó thành một cái thói quen xấu á. Ngồi gục lên gục xuống thì cái đó nó không có tốt, mình ngồi nó không có phát triển được, cái luồng điển của nó không có xuất phát đi lên được.
Tại sao ngồi thiền lưng phải thẳng?
Cái lưng chúng ta phải thẳng bởi xương sống chúng ta là cái vũ trụ, liên hệ với vũ trụ, cả không vũ trụ. Mà nếu chúng ta không thẳng, cứ ngồi không dễ không có tốt được, không có xuất phát luồng điển, không có xuất phát rõ rệt. Phải thẳng lưng, điểm vũ trụ là cái lưng chúng ta. Ngồi thẳng thì thủy điển tương giao, thận thủy nó phát, nó đi lên trên khối óc, làm cho khối óc êm ả. Sau giờ thiền chúng ta có giấc ngủ ngon, khỏe mạnh và thanh tịnh.
Sự sống đứng của ta là vũ trụ, thẳng lưng đi, ngồi thẳng lưng thẳng đầu, điểm xuất phát đi lên rất dễ dàng, còn lên còn xuống bị cắt đứt, còn tiến được.
Mình ra cái điểm mà căn bản mà chúng ta cần kiểm soát đó là trước hết là cái tư thế ngồi. Mình ngồi là cái lưng phải kiểm soát thường xuyên, cái lưng với cái đầu phải thẳng mới được. Nếu không cái luồng điển nó bị cắt đứt thì nó không có luồng điển, nó không có xuất phát đi lên được. Và những người nào mà tu lâu rồi có điển rồi đó, mà khi mà bắt ấn tâm muội mà cảm thấy nó chạy nhẹ nhàng á, thì bắt ấn tâm muội có lợi hơn. Còn những người nào mà chưa có trình độ mà bắt ấn tâm muội á, mà bắt ấn tâm muội vô á, thì cảm thấy nó khó chịu hơn, thì không nên bắt. Nhưng mà có thể học cái cách bắt ấn tâm muội trước, để khi nào tới lúc mà mình cảm thấy là bắt ấn tâm muội được á, lúc đó mình bắt ấn tâm muội. Mình có thể bắt ấn tâm muội ngay trong cái lúc mà làm pháp luân thường chuyển rồi á, mình cũng có thể bắt ấn tâm muội. Nhưng mà cái đó phải thử coi nó có được không thì mình mới làm. Còn nếu mà chưa được mà mình cố gắng làm thì nó sẽ làm mình kẹt đi.
Có nên bắt ấn tâm muội hay không trong lúc thiền định?
Nên bắt ấn tâm muội, âm dương tương hợp, nó hòa khí và đường lối bên trên bộ đầu xuất phát đi lên, mới dẫn tiến kịp thời được. Trong lực tâm mình tháp cần phần hồn đi lên được.
Con làm thấy dễ chịu thì làm, còn không dễ chịu con để đâu đó. Thì một thời gian nó thông rồi nó làm. Thấy dễ chịu thì để chịu. Rồi là và hai cách một. Cái để nó đầu rối thì nghĩa là không có thể mạnh một tâm. Con tâm thì nó sẽ trọng. Nhưng mà để những người mới tập, người ta thích ngọt được bản thân mình. Tập cho nó ngồi quen được tự động, mà bộ đầu nó rút cho được. Thầy này, đồ bậc hạ tăng một người học sẵn được đồ bậc.
Đó, thầy nói là cái người mà bắt ấn tâm muội được thì luồng điển nó chạy mạnh hơn, còn người chưa bắt được thì chờ chừng nào cái luồng điển nó rút trên bộ đầu. Thì lúc đó mình bắt ấn tâm muội vô thì cái luồng điển nó sẽ chạy mạnh hơn. Rồi cái điểm, cái tư thế ngồi, cái cách ngồi á, thì những điểm đó là những điểm quan trọng mà chúng ta đã ôn lại rồi. Bây giờ tới cái điểm quan trọng thứ nhì á, là cái ngồi á, chúng ta phải nhìn thẳng từ trung tâm chân mày ra phía trước, phải chú ý ngay trung tâm chân mày, tại cái chỗ đó là cái điểm quan trọng mà chúng ta cần phải khai mở trước hết. Thành ra từ đó mà nó sẽ khai mở tiếp mấy cái điểm khác, thành ra cái điểm đó cần phải phá cái điểm đó trước.
Trong lúc thiền định có nên nhìn thẳng giữa trung tâm chân mày hay không?
Luôn luôn phải nhìn thẳng giữa trung tâm chân mày, đó là điểm chánh. Từ đó phát xuất phát ra, lần lần khai triển lên trung tâm trán và má tới trung tâm bộ đầu, đường lối phát triển về diễn giới tâm linh.
À, thầy nói là cái đó là cái đường lối phát triển về điển giới tâm linh, đó là phải phát xuất từ cái trung tâm chân mày ra, cái điểm nó rất quan trọng. Thành ra khi mà ngồi thiền định nó phải chú ý nhìn ngay đó.
Vậy là mình luyện để mình nhắm mắt mình thấy ánh sáng đời đời, mới ánh sáng thật. Càng nhìn đây càng sửa tâm và càng bớt sự bận rộn hàng ngày. Tôi nói đây là tôi đã luyện 40 năm rồi. Tôi đã có kinh nghiệm, tôi nói với các bạn. Trong hai tôi là người đọc sách, tôi người thực hành, không phải là đọc sách.
Thì nãy thầy có nói thầy trong video, thầy nói ở đây là thầy chỉ cái trung tâm chân mày của thầy á, thầy nói ở đây phát xuất ra là ngay cái trung tâm chân mày của thầy. Mình nhìn cái từ trung tâm chân mày lúc đầu mình thấy tối thui là cũng như là cái người ngồi đối diện với vách tường á, thành ra ta nói là diện bích là vậy, diện bích là đối diện với vách tường.
Chỗ này không, tỉnh đâu, nhìn ra, ít nhất là được tỉnh kiếm. Trong một chuyện gần đó, á không thế này là gì được, nên phải có một kỳ công, ngồi thiền nhắm mắt. Chú ý ngay trong thiền bên này, bên ngoài chuyển động thì không cần coi, ánh sáng đâu xuống, không cần biết chỉ nhìn đây thôi. Thế là sức mạnh mình đi ra, các kia là đi vô. Tại những người đi ngang là mức độ mình là tóc cho ánh sáng. Cũng đồng ý là cần cái mình đi ra, ra để mình có thể là tình. Những vấn đề đó là vấn đề bất tên không?
Trong cái clip này thầy nói là mình tập trung, mình ngồi, mình thiền, mình chú ý ngay cái điểm đó, mà khi mà mình mở được cái điểm ở trung tâm chân mày á, thì lúc đó mình mới đi ra được, lúc đó mình mới có sức mạnh. Còn cái những ánh sáng mà bên ngoài chiếu vô đó, cái đó là của bên ngoài chứ không phải là của chính mình, không phải là cái sức mạnh mà cái sự thanh tịnh của mình.
Pháp nhạc chỉ được đó là chú ý trung tâm chân mày, không phải ngồi thiền liếc láo ngó này kia nọ kia, những cái đó không có được. Chú ý chân mày phá mở cái từ đó, đó là có sức mạnh.
Khi thiền định ngó thẳng tới trước, hà sa bắt đầu tụ lại, điển tự động bắt rốt ra trung tâm bộ đầu và hạ đầu thành. Thưa thầy, như vậy ngó thẳng tự nhiên hay phải dồn ý chí và nỗ lực vào trung tâm chân này?
Ngó thẳng trong tự nhiên nó là tốt, không cần phải bắt buộc chú ý ngay trung tâm, nó là được rồi.
chúng ta được ánh sáng, chúng ta theo dõi ánh sáng. Hai bên bên tay trái bên mặt của mình cũng không nên lưu ý. Ngay thực tế cả bộ đạo thẳng ra không nên lưu ý.
Trong cái clip này thầy có nhắc là quan trọng là những cái gì mà mình thấy bên trái bên phải, những cái màu sắc mà nó hiện ra bên trái bên phải là cũng không có nên chú ý, mà ngay cả cái ánh sáng mà ở trên bộ đầu của mình á là cũng không chú ý, cũng không chú ý cái đó. Thành ra nhiều người á, ngồi thiền á, thấy màu xanh màu đỏ rồi đó, cái đó là điểm của ngũ hành á, ở trong nhà. Thành ra mình phải chừng nào cái ánh sáng của mình xuất phát ra thì lúc đó mình mới theo dõi cái luồng điểm đó, cái luồng ánh sáng đó. Còn mấy cái ánh sáng khác, mấy chỗ khác mình không theo, bên trái bên phải không theo, ngay cả trên đỉnh đầu mình phát sáng mình cũng theo, mình chỉ nhìn giữa trung tâm trên mày thôi. Rồi, cái đó là cái điểm mà quan trọng của cái thiền định đó, là phải chú ý ngay trung tâm chân mày. Tại cái đó là cái điểm mà để khai mở, mà mình, nếu mà mình thiền mà mình không có chú ý ngay cái trung tâm chân mày đó, thì mình không có khai mở được. Mình ngồi hồi cái mình thả lỏng cái nó đi tùm lum hết trơn, mình không còn nhìn cái đó nữa. Thì cái đó điểm đó là phải cần phải kiểm soát hoài là vậy. Phải tập, phải luyện cho nó đi tới cái được 100% cho đó. Thì mỗi ngày mỗi đêm mình thiền định thì mình hiểu rồi, mình chú ý ngay đó thì mình ráng mình làm đúng ngay đó là mình hiểu rõ rồi. Rồi cái lệnh mà khi mà mình ngồi xong hết rồi, mình chú ý trung tâm chân mày rồi, bây giờ mình đi tới cái mà kia bằng cái lệnh xuất hồn lên đảnh lễ Phật.
Lúc hành thiền là chúng ta nghĩ chứ xuất hồn đảnh lễ Phật đâu, nói một câu thôi rồi ngồi thanh tịnh thì cái sự thanh tịnh nó mới thăng hoa được. Chứ đừng có nhắc mãi, nói một câu thôi xin xuất hồn đảnh lễ Phật rồi ngồi yên đó, giữ cho cái tâm thẳng đó, tâm nó càng ngày càng thanh tịnh thì tự nhiên nó hiện rõ ánh sáng ra.
Dạ, thành ra cái mình nói xuất hồn lên đảnh lễ Phật đó, là chú ý trên đỉnh đầu một lần một thôi. Rồi sau đó mình phải thả lỏng cho thanh tịnh chứ không có được nhắc hoài. Để cho thanh tịnh thì nó mới xuất phát đi lên.
Sau khi soi hồn, pháp luân thường chuyển xong rồi, trước khi thiền định, tại sao phải ra lệnh xuất hồn lên đảnh lễ Phật để học đạo? Xin Đức Thầy giải thích cho chúng con được rõ thêm câu này.
Khi mà làm pháp luân thường chuyển, là thầy dũng đại lực tung lên bộ đầu hiện khí trên trời đất, thì phải có một hướng đi thanh nhẹ. Con xin xuất hồn đảnh lễ Phật, Phật là sự thanh nhẹ vô cùng. Chúng ta phải tiến tới sự thanh nhẹ vô cùng, không nên nhầm lẫn những hình ảnh nữa. Tu cho Phật tự vô hình vô tướng và đi tới vô cùng mới đúng.
Nếu mình nguyện cái câu đó để mình định hướng đi của mình, hướng về đi, hướng về cái chỗ thanh nhẹ.
Ý nói mà thôi, ý định mà thôi, vì sợ nó động loạn cho nên đặt vào một cái ý nhất định rằng giờ phút này tôi đi đảnh lễ Phật thì con như vậy nào.
Là cái hồn nói cái ý xong rồi
thì tôi ý mình nói là cái hồn nói ý chí của cô Long Tê, không phải nói với chúng ta. Và anh Hồ Long Tê tôi nhất định là thầy sẽ làm.
Cái đó thầy giảng nghĩa là phần hồn nó xuất phát cái ý chí đó để định hướng mà cố gắng đi tới đó, chứ không phải là nói cho Lục Căn rằng nha, cái này là phần hồn mới đi.
Thiền định là gì?
Thiền là ngồi chỉnh đốn, làm pháp luân thường chuyển soi hồn, đâu đó nó có trật tự. Chứ bằng thiền rồi đỉnh rồi xúc đi lên mới kêu bằng đỉnh. Rồi điểm rút lên bộ đầu và trì tâm thanh tịnh, những Phật nó xúc nó đi luôn mới kêu bằng đỉnh.
định là nó tiến tới một cái giới thanh nhẹ hơn cái giới của thể xác.
Rồi bây giờ mình đã ngồi tư thế ngồi đàng hoàng ha, ngồi thẳng lưng thẳng đầu, tay bắt ấn tâm mũi hạch là để trên đùi ha, mắt chú ý nhìn giữa trung tâm chân mày thẳng ra phía trước ha. Hãy lệnh xuất hồn lên đảnh lễ Phật một lần một trên đỉnh đầu ha. Rồi lúc đó cái mình ngồi thiền thì mình phải để cho nó phẳng lặng, nó lắng trong, thì lúc đó là mình phải buông bỏ hết cái chuyện đời, thì lúc đó mình mới tham thiền.
Thì các bạn thấy không? Các bạn ta có phải là tâm hồn lưu trú đời đời tại thế đó một thời gian nào rồi cũng thấy em. Cho nên lúc tham thiền chúng ta phải buông bỏ giữ tâm thanh tịnh, quên hẳn cha riêng mình, quên tất cả mọi việc trạng thái. Nếu không quên được, chúng ta phải dùng ý niệm nguyên nhân của Nam Mô A Di Đà. Tại sao phải dùng ý niệm nguyên nhân của Nam Mô A Di Đà? Để chúng ta, vì trước kia chúng ta đã thâu thật tất cả những sự tạp động loạn hơn xưa giáo dục vạn linh bên trong. Sắp hộ trực tiếp thay về thanh tịnh. Tâm chất là trực tiếp. Mà ngày nay chúng ta trở về với thanh khí thì vạn linh trong đó đầm ẩm, đầm khí tinh, đầm khí tinh cầu là bay bẩn lên, còn làm việc cần khí trước năm xưa. Chúng ta sẽ làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết.
Tại sao thường nghĩ mà không thấy được? Phải mà làm không đúng, lo việc đời nhiều hơn việc đạo. Việc đạo là chỉ có nguyên khí của trời đất giải mở tất cả mọi sự phiền muộn sai quay trong nội tâm, mà chúng ta không chú trọng điều đó và chú trọng chuyện đời thì nó không bao giờ nó định được hết. Phải tiến tới một bước người lùi ba bước rồi. Người đời ôm chuyện đời và quên chuyện đạo.
Đó, thì cái quan trọng là sau đó, sau khi mà làm hết những cái động tác đầu tiên rồi đó, thì bây giờ phải làm sao buông bỏ, không có nhớ tới cái chuyện đời. Thì nếu mà ban ngày mà ôm chuyện đời nhiều quá, tối nhiều khi soi hồn không có đủ, hoặc là pháp luân thường chuyển không có đủ để mà giải ra những cái phần đó, thì ngồi nó không có nhẹ, mà mình nó bắt mình phải nhớ tới những cái chuyện mà mình đã thâu thập vô trong ngày đó, thì mình cái thiền định của mình đó, mình không có đi tới từ từ để cho nó phẳng lặng được. Rồi bây giờ tới cái phần mà khi mà mình thiền định á, mình có cần nghe băng hay không? Khi mà mình thiền, lúc mà mình thiền định á, có cần nghe băng hay không?
Khi ngồi thiền có nên nghe băng giảng vô vi hay không?
Đối với những người nghe băng giảng là người mới tu, bận rộn làm ăn, không nghe được nhiều triết lý để dẫn dắt cho chúng ta khai tâm mở trí. Cho nên những người đó bận rộn về phải nghe băng. Nghe băng cho nhiều, nhiều khi nghe một tiếng, hai tiếng mà bắt được một, hai câu. Thấy sự sai của chính mình mà ăn năn sám hối, tự tu tự tiến. Luôn điển của người truyền pháp nâng niu và xây dựng tâm thức chúng ta tiến hóa. Cho nên những người băng đầu mới tu nghe băng thấy nó êm ả trong người, chỉ phụ giúp giai đoạn đó, sau này tự đi được rồi đâu cần phải nghe băng. Nếu nghe băng hoài làm sao đi nghe ông tiên nói chuyện gì, ông Phật nói chuyện gì, thì mình phải tự túc phát triển đi lên, thì lúc đó mình có sức mạnh thanh nhịn thanh nhẹ, nhận được những gì bên ngoài liên hệ với mình, ăn năn sám hối là dễ tu.
Đó, thì cái thầy có nói là mình phải phải như lúc đầu thì mình nghe băng, tại nhiều người người ta đi làm bận biểu quá, không có thì giờ nghe những cái triết lý về tu học, tối về mượn cái đó để nghe. Nhưng mà sau này một thời gian tu rồi là phải để trong thanh tịnh, chứ không có nên nghe băng nữa, để sau này mình còn đi cao hơn nữa. Sau này tiên Phật nói chuyện mình nghe không được, tại mình mất nghe cái sự ngay bằng ở thế gian. Thành ra giai đoạn đầu thôi, mượn cái dạy đi qua một cái đoạn đường đó thôi, sau này là phải để cho nó yên lặng. Thì lúc mà mình, hồi nãy mình có nghe trong cùng băng kia, khi mà mình thiền mà mình bị động loạn thì mình phải niệm Phật.
Trong khi thiền định còn nhiều tư tưởng phức tạp trong đầu thì có nên niệm Phật hay không?
Niệm Phật rất cần thiết. Tư tưởng soi hồn đúng thì nó phải giải ra. Và khi mà thiền định có những gì mà nó tới phức tạp với đạo óc suy tư, mình phải niệm Phật để cho nó dứt khoát khai mở, trước khi trở về không thanh nhẹ thì mới dễ nhập định được. Cần niệm Phật lắm.
Mình cần niệm Phật, nhưng mà không phải mình thay thế cái giờ thiền định bằng cái giờ niệm Phật nha. Nhiều người ta không có hiểu, người ta nói bây giờ thay vì vô cái phần thiền định người ta ngồi người ta niệm Phật luôn. Cái đó nó không có đúng. Cái đó có trong một cuộc văn có người hỏi cái đó, thầy nói không có được. Chỉ niệm khi nào mà mình bị động loạn để nó qua hết cái động loạn đó thôi, rồi mình trở lại mình ráng giữ cái sự thanh tịnh tại thiền định là cho nó phẳng lặng xuống, chứ không phải là cái giờ đó là giờ niệm Phật. Thành ra đừng có lấy cái này ráp vô cái kia là nó trật lắc hết trơn. Rồi bây giờ mình cố gắng mình thiền cho nó phẳng lặng. Nhưng mà nhiều khi mình làm cái khó khăn đó, là tại trong ngày cái cuộc sống của mình đó, nó cũng ảnh hưởng tới cái cuộc thiền của mình ban đêm nữa. Bây giờ mình muốn đêm mà mình muốn thiền cho nó nhẹ, nó lâu hơn đó, thì ban ngày mình phải làm cái gì?
Những bạn đạo mới sau 6 tháng thực hành, khi thiền định không được lâu, bị nhiều tư tưởng chi phối thì phải làm sao cho được ngồi thiền lâu?
Những người muốn thiền lâu ban ngày phải nhớ niệm Phật, nhớ một vị Phật là thanh nhẹ, dứt khoát tình đời, niệm Phật để giải lập lại sự quân bình, hồi pha tâm lý mà nhập định nó mới yên.
Tiếp theo câu trên nghĩa là những bạn đạo mới khi thiền định không được lâu bị nhiều tư tưởng chi phối, có thể trở lại pháp luân thường chuyển hay không?
Đúng, phải trở lại làm cho nó đúng pháp luân thường chuyển là phải nhớ hạ lĩnh đầy rúng đầy tung lên bờ đầu, sau này nó từ ngọt mình đi tới thông, thì cái lưng lúc nào cũng thẳng, ngồi thẳng lưng. Khi nó thông rồi là chỉ thẳng lưng, muốn méo mó chút không được. Hình của vị Phật ngồi thế nào mình ngồi như vậy.
Được, cái đó là trong ngày là thứ nhất là mình phải cố gắng niệm Phật nhiều. Còn những cái mà có thể ảnh hưởng tới cái cuộc thiền của mình ban đêm nữa là cái vấn đề ăn uống.
Người cứ cảm tưởng là cái đầu nặng, không phải ở dưới này nặng, ở dưới này trượt thì cái đầu nặng. Muốn ngồi lâu ở dưới này thanh lọc được, cái này ngồi lâu. Chứ không phải là cái này ngồi lâu được đâu, cái dưới này lọc được rồi cái này mới ngồi lâu. Thử nhịn đói ăn một đêm, uống nước để thiền qua, nó khác. Cứ tự nhiên cứ rồi biết. Ăn thì thiệt no, thì thiệt sung sướng, thiền nó khác. Thiền không có lâu. Cái gì cũng phải tự mình thực hành và chứng nghiệm đó rồi. Cho nên người ta thực hành cho đúng, thanh lọc được cái bộ phận ở dưới này, tức uống lúc nào cũng ngọt. Không
có làm. Cái vấn đề ăn uống nó cũng ảnh hưởng tới cái thiền.
Mình tu cho nó nhẹ, mà muốn cho nhẹ thì phải thiền cho nhiều. Thiền để lấy cái gì? Lấy cái trụ, những trụ quang ban chiếu và nung nóng cái lục điển mình thăng hoa đi lên. Bỏ công một chút, không có tiêu hao, không có hại. Ăn ít thì nhiều là có lợi gì lắm. Ăn nhiều thì ít thì nó trở ngại. Cho nên hồi xưa ông Thích Ca ông đi thiền, ông đâu có ăn cơm gì đâu. Còn sư Nghĩ Gia, nhưng mà luồng điển ông sáng, dồi dào, nó dễ trụ hơn. Còn ăn nhiều nó không có trụ đâu, nó nghĩ vậy nghĩ bà. Ăn nhiều ký sinh trùng nhiều nó cũng như con tạ trong thân, nó vậy, nghĩ vậy không? Nó không có được. Ăn ít thiền nhiều thì cái điểm nó mới trụ. Nhưng người ta thiền được nhiều ban đêm người ta không ăn, cái điểm là dễ trụ.
Anh nhìn là họ biết tâm lý của người đối phương. Nhẹ làm trời, nặng làm đất. Mà mình cứ ôm nặng hoài làm sao mà đi về trời. Một chút xíu đó muốn biết rồi. Mình cứ ăn cho cố, cho no, cho khỏe là không. Cái đường liễn của óc không bao giờ trụ được. Thì đậm và đâm ra nghi nan bậy bạ, không có tiếng. Tôi thét rồi ban đêm bớt, bớt ăn chút thôi, cái chừng. Cho nó vừa ấm bụng là đủ rồi. Không có chết đâu, khỏe mạnh lắm. Người nào mà nằm trong nhà thương, bệnh này kia kia nọ, bỏ đói không cho ăn, nó sống lại. Ăn nó bệnh nhiều chứ có gì đó. Tự hành hạ mình mà tưởng là giúp đỡ mình. Sau lớp ruột cao hơn mình mà bị chèn ép đầy hết trọi là cái giao thông vận hành ở trong cơ tạng không có điều hòa, tim gan thận không điều hòa thì không bao giờ thấy được cảnh thật.
Còn một thứ nữa,
như vậy thì mình có những ngành nghề nào mà người tu vi được cái thắng ở kia
ở thế gian này? Người tu vô vi không muốn giết ai, không làm những cái nghiệp sát, tránh những chuyện giết chóc. Có nhiều người thích chắc đâu được con bò, tôi khỏe mạnh, tôi nghĩ nè, đó là nhiệm vụ của họ, chứ mình không phải vô đó mà bị ràng buộc. Vì tâm mình hướng tượng, lùi những mình nhẹ và kéo xuống thấp, tức là ràng buộc tâm thức của mình, không có phát triển và không có ánh sáng. Mà đặt những ác ý mà nói xấu với người khác, cái đó là vô vi hoàn toàn phải tránh. Xây dựng thì được, mà nói xấu với người khác không được. Cái đó là một đại tội của người tu vô vi. Mình nói bữa nay nói xấu người này, ngày mai mình thiền không được. Óc mình không có sáng, tâm mình không có mình. Không có nên nói xấu bất cứ một người nào. Một người tu vô vi phải tròn trịa, không có nói xấu ai hết. Thì cái chân lý nó mới tròn, nguồn điểm của khối óc nó mới xuất phát tròn trịa được. Mà nói xấu người khác là cái óc nó meo đi, trong tự động như vậy.
Nó thành ra có mấy điểm mà có thể làm cho mình thiền không được. Mình thiếu niệm Phật, mình thu hút cái sự động loạn vô nhiều quá. Tối mình ăn nhiều quá, rồi mình đi nghĩ xấu, nói xấu người khác nữa, thì nó làm ô uế cái luồng điển của mình. Như tối mình thiền định không được. Thì có người có nói đề cập tới vấn đề dỗ ngủ, nhưng mà thầy có nói là cái dỗ ngủ nó khi nào mấy người nào nhập định rồi đó thì người ta mới dỗ ngủ để người ta ngồi ngủ ngồi luôn. Còn mấy người mới vô mà chưa có định được thì không có dỗ ngủ, chỉ để cho nó phẳng lặng vậy thôi. Thì nãy giờ thì các bạn cũng đã ôn lại những cái phần căn bản và tìm hiểu sâu hơn về cái mỗi cái động tác nó như thế nào rồi. Thì mình ôn lại sơ thì mình thấy rằng mình lựa cái chỗ ngồi và cái giờ ngồi của mình nó cũng là phải hiểu về cái phần thiên liêng nó như thế nào, cái giờ nào thuận tiện cho mình và cái nơi nào thuận tiện cho mình ngồi thiền. Thì thầy có cắt nghĩa đó để cho chúng ta ý thức về cái phần thiên liêng mà chúng ta không thấy. Nếu mà không hiểu làm bậy thì nó có thể không có tốt cho con đường tu tập của chúng ta. Rồi tu khi mà vô ngồi thiền, những cái điểm nào quan trọng mà mình cần phải chú ý là thầy đã nhắc lại hết rồi. Cái cách ngồi phải thẳng, cái đầu thẳng, lưng thẳng, phải nhìn giữa trung tâm. Nhưng mà chú ý ngay cái điểm đó để nó khai mở cái điểm đó hết. Không nhìn cái gì ánh sáng xanh đỏ gì bên mặt bên trái là không có để ý, mà ngay cái ánh sáng ở trên đỉnh đầu cũng không để ý. Và chỉ nguyện xoáy trên đỉnh đầu mình một câu thôi là xuất hồn lên đảnh đại Phật, rồi sau đó quên đi, để phẳng lặng, mọi thứ nó phẳng lặng hết. Cố gắng buông bỏ hết chuyện đời, nếu mà buông bỏ không được thì phải ráng niệm Phật, rồi sau đó thì phải kiểm soát coi trong ngày mình làm cái gì. Mà tối mình không có thể ngồi thiền lâu được. Thì nói cái phần ăn uống nó cũng là quan trọng, tại vì cái phần hạ thừa của mình mà không thông thì cái thượng thừa nó không có nhẹ được, mình ngồi không có lâu được, là tại vì cái hạ thừa của mình nó không thông. Mình ra tối mà nếu mà mình không có đi làm thì tối nhà mình bớt ăn lại từ từ thì mình thiền nó cũng nhẹ hơn. Trong ngày cố gắng niệm Phật nhiều hơn, niệm Phật nhiều thì tự nhiên nó sẽ giảm cái chuyện mà nghĩ xấu cho những người khác, cái chuyện đó mình không làm tại vì nó cũng cản trở cho cái việc thiền của mình, nó khó đi thấy cái định. Và bây giờ mình qua tới cái phần đào sâu vô thêm về cái pháp lý của thiền định đó, thì xin mời Elisa lo tiếp cái phần sau ha.
Anh Bảo tắt cái màn hình share.
Ừ.
Anh Bảo kết thúc rồi hả?
Chốt cái phần căn bản về hành thiền là bây giờ phải mổ xẻ thêm về những cái phần pháp lý, thầy giảng về cái hành thiền, thế nào là nhập định, cái gì mấy cái đó thì đi lo được không?
Em chỉ làm một số cái câu hỏi thì có cái liên quan với nhập định cũng có, cũng có một số câu hỏi ở đây.
Tại vì nhiều người người ta nói nhập định mình ta đâu biết thế nào là nhập định á. Nên là mình, mình cũng có sẵn băng này, nếu mà đi cho nghe được thì cũng có này.
Câu thứ nhất á, là hỏi về dỗ ngủ. Hồi nãy anh Bảo có nói mà anh chưa Bảo chưa có nhấn mạnh về dỗ ngủ. Anh Bảo nói rõ hơn về dỗ ngủ ở đây, có hỏi dỗ ngủ như thế nào.
À, dỗ ngủ như thế nào thì chắc phải cho nghe băng mới biết.
Không cần share màn hình đâu anh Bảo, chỉ cần nghe, tại anh Bảo đâu có cho coi hình đâu.
À, về dỗ ngủ ha, thế nào là dỗ ngủ ha.
Dạ.
Giờ để cho anh nghe tiếng nha. Dỗ ngủ.
Trong khi thiền định thì phải dỗ ngủ bằng cách Trong khi thiền định thì phải dỗ ngủ bằng cách nào?
Trong khi thiền định mà lúc nhập định rồi, chúng ta ngồi ngay ngắn cũng như một giấc ngủ là nó được vừa rút lên trung tim bộ đầu đi thẳng lên. Chúng ta kể như ngủ khỏe mạnh xuất phát đi lên êm ả như vậy, không có giấy động nữa.
Còn nếu không dỗ ngủ được thì phải làm sao?
Không dỗ ngủ được thì mình phải kiểm điểm lại trong ngày mình có cái gì động không, từ ăn uống tới hành động có động không, thì nó mới không có êm ả được. Động nó ngồi vừa nhắm mắt rồi nó nhớ chuyện đâu không đâu vào đâu, làm sao tịnh được. Nó hiệp khí cùng trời đất, nó mới xuất nhẹ đi lên, ngồi 3 tiếng như 15 phút, nhẹ như vậy.
Đó, thì mình muốn đi tới cái giai đoạn dỗ ngủ là phải ngồi nhẹ lắm rồi đó, nó nhập định rồi đó, nhưng mình hạ lệnh cho nó ngồi tiếp luôn á. Chứ mà giai đoạn đầu mình chưa có tịnh, mình vô mình còn nghĩ lung tung, khỏi cần dỗ ngủ làm gì mất không. Rồi, còn gì nữa không?
Dạ, để em cho nghe cái clip này ha.
Ừ.
Cái clip này thì nó khó nghe, nhưng mà tại vì nó có liên quan tới một cái vấn đề, nó cứ dính tới câu hỏi thứ hai, cho nên em muốn cho nghe. Cái máy em vấn đề rồi.
Không được hả?
Nó cứ ngắt hả? Bị...
Đóng cái màn hình.
Rồi, 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 rồi.
Thì ở thì tập điện pháp sơ hồn, ngoài sơ hồn từ nửa tiếng kia tới tiếng không khoảng 2 mà ngồi sơ hồn kinh dẫn là 5 đến 15 phút nó mất đi vô rồi. Pháp luân thường chuyển cũng đúng đó, thiền ngồi lâu đó để sẵn lắm cái lãng tinh châu làm cho đi của là thật. Tại sao mình làm cho đi con này nó sắp đi tới làm cho đi nữa. Ê, chỗ này đã rồi đấy, chỗ này nghe anh ngồi đấy, phép đúng mà đấy. Ngồi đấy mà này này, làm cho đi, gọi là thằng lúc đó mình xem gì mà lo được. Chỗ biến cho làm cho nó mất cảnh, nó thiên cho nó. Chỉ vô buồn, thôi, nó là, nó là. Một chiếc
Nãy thấy cái nó giống như anh Bảo nói á.
Đi tóm tắt lại đi.
Cái dỗ ngủ này á, có nghĩa là xuất đi ra, cũng như thầy nói á, cũng như một cái ông mà lái máy bay đó, khi mà ông hỏi hết tất cả những cái thứ đó, nó ở cái vị thế quân bình sẵn sàng rồi đó, cái dỗ ngủ có nghĩa là xuất đi ra luôn.
Thì nhập định hả?
Nhập định á, thì ở đây nó dính tới hai câu, ba câu lại, một cái là nhập định, một cái là biển cho lặng Minh Châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thật.
Cái khúc đai á, tại sao mà thầy nói cái thiền định là biển cho lặng, mà ông Tư cũng có giảng thế nào tại
đúng
sao?
Đúng rồi.
Vô thiền định vậy đi, nói đi.
Cái biển lặng của ông Tư là nói là từ ở phía dưới ngũ tạng này nè, có phổi nè, có biển á, có biển mình ở dưới đó, có những cái bong bóng, rồi có cái thận, những cái phần ở phía dưới này á, nó yên tĩnh, nó không sao xuyến á. Mấy cái biển đó nó lặng lại thì nó mới biển cho lặng. Tại vì biển dưới này nó có nước lớn, nước rộng nha, nó có biển sao xuyến, rồi nó có tiếng ồn, có tiếng vỗ, những cái tiếng của cái từ mấy cái bộ phận đó đó, bong bóng mấy cái phần ở dưới ngũ tạng mình, nó có dính tới cái bào tử nó nha, nó có tiếng ồn nữa, những cái phần đó nó phải yên tĩnh, sao không có sao xuyến thì nó mới cho lặng.
Có thì biển, lúc... biển nước được biển nước trong nữa hả?
Dạ, cái phần biển đó thì thầy, ông Tư không có nói cái phần mà nó cho lặng, mà nó chỉ có nói ba cái lặng đó là cái chỗ bộ phổi với lại cái chỗ bong bóng á, bong bóng như em có từng nói đó là cái bao tử á, cái chỗ đó đó, rồi phải chế thận, cái những cái huyệt, cái biển đó đó nó lặng lại, nó mới không sao xuyến thì nó mới dỗ ngủ được nha.
Tôi nói sẵn nói cái này em mới nhớ là nãy quên nói một chuyện, là khi mà mình ngồi thiền định á, là cái thân mình không có được cục cửa nha, là mình phải ngồi yên á, tại nó dính líu tới cái biển cho lặng này. Nếu mà mình cục cửa, cái thân thể mình nó cục cửa là nó động ở trong á, mình thấy cái thân sáng nó cục cửa nhưng mà nó động luôn tất cả trong đó. Thành ra thầy nói phải ngồi yên như thẳng, ngay thẳng ngồi yên như một vị Phật vậy đó, nghĩa là không có được cục cửa nha, không có được nhúc nhích cục cửa mà xoay qua xoay lại là không có đúng, phải ráng ngồi giữ thẳng, ngồi yên một chỗ mới được. Cái điểm này cũng quan trọng mà nãy quên nói, nó sẵn đây nói luôn.
Dạ, tại vì có một người nói thầy ơi, con ngồi thiền rất là thẳng và con thấy ánh sáng, lúc con nhập định con thấy ánh sáng sáng lắm, nhưng mà khi con giật mình nó con thấy một cái lắc mạnh, rồi xong cái đầu con ngoẻo một bên, nước miếng con chảy ra. Cho nên phải cẩn thận, cái này mình không được gạt mình, phải thật sự mà nói, khi mà rút thật sự đó là nó không có nhúc nhích đâu, không có nhúc nhích.
Mình ngồi thẳng lắm à, ngồi thẳng lắm mà mới được á. Nếu mà thực sự mà rút lên là mà đi là ngồi thẳng bon à.
Cứng nhắc là nó không có nhúc nhích.
Mình rút đầu, giai đoạn đầu mình phải tập cho nó ngồi yên đấy. Chứ không nấy, nếu mà mình không biết cái đó là quan trọng, mình có thể cục cửa tới cục cửa lui, nó không có đúng. Phải để cho nó yên lặng, cho cái thân mình nó yên, nó phẳng lặng luôn ở trong.
Đó Trầm Tư cũng có nói là ý chí ta dỗ ngủ đó.
Là để cho nó phẳng lặng, cho nó ngồi yên như một vị Phật vậy. Thầy nhớ cái câu của thầy nói, ngồi yên như một vị Phật.
Tại vì trong ông Tư cũng nói cao lắm, khi mà mình dỗ ngủ rồi là đi vô là nó bắt đầu nó chuyển cảnh đó. Là ông thầy mình nói xuất ra đó, là ông Tư nói là mình chuyển qua cái cảnh khác à, nó không còn cái cảnh thế gian. Cho nên cái mà biển cho lặng nó cũng cao lắm ạ.
Bây giờ mình mới hiểu rõ hơn tại sao ông Tư nói biển cho lặng. Bây giờ mình đi nghiên cứu tới cái thiền định này mới biết nó dính líu như chỗ nào tới với lại cái biển cho lặng. Chứ hồi xưa đâu có biết, mình đang nghe vậy thôi chứ mình không hiểu gì.
Ba cái biển đó là phải hợp lại yên tĩnh, nó không có nhúc nhích, nó không có xao xuyến, nó không có ồn ào á, thì lúc đó nó mới không có gọi là bất thần á. Tôi cũng có nói cái chữ đó là không có định thần.
Cũng như hồi xưa mà mình đi học thiền á, đâu có cắt nghĩa kỹ như vậy, mình vô cái cũng dỗ ngủ, đâu có biết dỗ ngủ là cái gì, cũng dỗ ngủ gì ta vậy mà đâu có đúng đâu.
Cho nên ở đây có câu hỏi đặt ra là vậy dỗ ngủ như thế nào, thì khi mà biển ở đây nó lặng hết thì nó mới ngủ được.
Thì phải trước hết là phải trình độ nào mới dỗ ngủ.
Dạ.
Đó, thì rồi mới đi tới dỗ ngủ như thế nào. Khi mà cái trình độ nó đi tới nhập định á, chỉ cần cái ý mình nó kêu nó ngủ một cái là nó đi luôn.
Dạ, cho nên đâm ra nó dính tới cái câu nhập định. Câu này nó hỏi một câu mà nó dính tới nhiều câu lắm ha. Bây giờ nhập định là gì? Anh Bảo nói đi.
Nhập định là cái luồng điển mình hiệp khí cùng trời đất nó mới kêu là nhập định được. Cái luồng điển mình nó hòa với cái luồng điển của bên trên nó mới kêu là nhập định. Thành ra cái đó hiệp khí cùng trời đất.
Mới một chuyện à? Cái đó mới một chuyện à?
Rồi, chuyện thứ nhì Ly nói đi.
Rồi, em cho nghe ha.
Trong khi thiền định, làm sao biết được thế nào là trạng thái nhập định?
Nhập định như tôi nói,
bộ đầu nó rút một cách thanh nhẹ và tỏa sáng ra, kêu mình nhập định, không còn nhớ chuyện thế gian nữa.
Trong khi thiền định, làm sao biết được thế nào là
thiền nhập định khác với thiền rồi ngủ quên ra sao?
Thiền nhập định thì thấy rõ ràng luồng điển xuất ngay giữa trán, rõ ràng xuất ra thanh nhẹ mát mẻ, cái mình nhập định. Định là mới xuất, xuất rồi cõi thanh nhẹ. Còn thiền ngủ quên đó là mê đạn, tạo động khối thần kinh. Ăn nhiều nó phải ngủ quên.
Thiền nhập
định là xuất.
Mình muốn tiến lên cái trình độ về thiền định được tốt đẹp là phải trong mê có tỉnh, đúng như vậy không?
Đúng. Rồi mình mới thấy mình đang đi đâu, đang tiếp xúc với ai, mà trở về mình nhớ rõ ràng.
Ha, có ba cái chuyện hồi nãy anh Bảo có nói. Cái đầu tiên là khi nhập định là phải rút thanh nhẹ tỏa sáng. Một cái chuyện thứ nhất. Thứ hai là luồng điển xuất đi ra giữa trán, thanh nhẹ và mát mẻ. Cái chuyện thứ hai. Cái chuyện thứ ba là xuất ra để tiếp xúc với ai, trở về nhớ rõ ràng. Ha. Cái chuyện của anh Bảo thêm cái nữa là hợp khí cùng trời đất cũng có. Cái đó cũng có một cái nhập định. Thực sự nhập định trong cái bài pháp, cái thiền định phương pháp công phu em sẽ ra đó, em làm rồi đó, thì nó có rất là nhiều cái định nghĩa về nhập định. Nhưng mà cái tóm lại á, là nó phải như vậy. Có những trường hợp khi mà mình nghe có những cái anh nói là con được cái luồng điển rút lên, là thầy nói nó nhập định rồi đó. Cái đó cũng là một hình thức nhập định, nhưng mà em nghĩ đó là còn thấp chứ không phải. Tại thầy nói sau khi đó, thầy nói là con xuất đi luôn, mà không biết là cái người đó có xuất hay không. Thật sự em không biết cái người đó có xuất hay không. Cho nên cái cảm giác của mình, mình tưởng là mình nhập định, nhưng mà thật sự thầy cũng có nói, có khi thầy nói là mình lúc mình ngồi giống trong mê có tỉnh, có nghĩa là ai làm cái gì đó mình cũng hay, chứ không phải nghĩa là mình không biết gì hết. Rồi lúc đó là mình nhập định rồi, và khi đó mình đi học đạo. Nhưng thật sự nếu mà đi học đạo, nó phải có cái sự tương xứng, phải có cái sự tương xứng mới đúng. Thầy nói là phải tương đồng, cái gì cũng phải tương đồng, có nghĩa là những cái mà thầy nói là phải tương đồng với cái thực tế. Có nghĩa là khi mình đi học đạo là phải rõ nét học đạo, chứ nhiều khi mình đi mất tiêu rồi mình đi về mình đâu biết mình học cái gì đâu.
Trở về là sáng suốt lắm mà, nhưng mà được đi
sáng suốt lắm, phải tương đồng. Phải nhớ cái chữ thầy nói là tương đồng. Tương đồng có nghĩa là cái gì mình nhận được khi mình học ấy, thì về mình nói lại liền, là mình biết được mình đã nhận được rồi thì mình mới nói lại được. Còn mình nói mình đi học đạo mà mình không biết gì hết, mình về mình cũng đâu có nói được đâu.
Thì có thầy có nói trong cái clip mà nếu mình mở thật sự cái trình độ hiểu biết về triết lý của mình nó khác.
Dạ. Rồi. Cho nên những cái đó là phải cẩn thận. Có nghĩa là những cái từ ngữ mình nói ra đó, những cái mà ông thầy ông nói đó, thật sự mà nói ông nhìn thấy rất là xa, cho nên những cái từ mà ông nói ra đó rất là nhẹ, nhưng mà mình tưởng là của mình, nhưng mà thật sự không phải. Cái đó là một cái sự xuất phát của một cái cơ thể của một ông Phật, cho nên những cái từ ông nói đó mình cần gần giống thôi, chứ mình chưa có đạt được những cái đó.
Định là xuất ha?
Định là phải xuất
à, định là cái nguồn điển xuất cả.
Dạ, tại vì nó trụ rồi, nó trụ cái đó lại rồi, nó chỉ xuất ra thôi, chứ nó không có thể nào mà nó khác hơn cái đó được.
Thì nó đi tới cái trụ định huệ hả?
Dạ, nó phải thẳng người lên, ba cái luồng điển nó tập trung rồi là nó cứ xuất ra đi lên thôi, là đi học đạo thầy nói rất rõ ràng. Và nó phải tương đồng.
Trước hết là phải trụ không?
Dạ, trụ trước.
Định.
Rồi mới sẽ phát sáng ra.
Phát sáng, trụ định huệ.
Dạ. Cái đó nó cao lắm, cho nên mình cũng có cảm giác là nhiều khi đi mất tiêu mà không biết đi đâu. Mình nói mình đi học đạo mà về em biết mình sáng không thì mình cũng không biết, phải có cái sự tương đồng.
Và nhiều khi cái trình độ thấp đó, thầy nói đi nhưng mà nó về không nhớ gì hết đang, tại vì dạ. chưa có trọn vẹn, nghĩa là đi có một phần thôi à, không có đi hết, thành ra cái luồng điển nó xuất đi lên thôi, nó cũng đi học đạo nhưng mà về không biết gì hết.
Dạ, nó không có rõ nét.
Không có rõ là mình chưa có trọn vẹn á, chưa có toàn diện á.
Dạ, cái chấn động của mình nó chưa đủ thanh nhẹ để mình đi ra khỏi cái bản thể như một ông Phật để mình thông nhận.
Có một phần điển đi thôi, thành ra về không biết gì hết á.
Về mình không có rõ ràng á, mình nhớ không có rõ ràng. Cho nên nãy thầy nói là tiếp xúc với ai đi trở về là phải nhớ rất rõ ràng.
Cái đó là đi toàn bộ rồi nó mới nhớ được. Còn đi ra cái một phần điển đi ra thôi không nhớ đâu. Nghe được điêu luyện vậy thôi chứ không có được, không có nhớ.
Dạ. Rồi cái câu tiếp theo ha. Câu tiếp theo là em cho nghe đó là tại sao không nên vừa dách tường. Tại cái câu này đặt cũng khá lâu rồi. Bây giờ em cho nghe ha. Tại sao không vừa dách tường?
Cái này cũng những cái không nên làm đó.
Dạ.
Cái này ví dụ mình ngủ mình vừa sát dách tường có nguy hiểm.
Ngồi cái ghế giữa đừng giữa vách tường.
Cái đầu giữa vách tường.
Không, ngồi giữa cái ghế thì được. Cái tường nó có cái tà khí nó có thể mượn cái vách tường nó qua. Ngồi đứng ghế giữa đó được.
Thầy mà vách tường một cây chứ
không phải
là. Thầy nói cây. Cái đó thầy nói cây là được ha. Tại cái câu đó dưới đó thì
cây thì chắc nó ít có dẫn lên mấy cái chắc kia.
Cái kia là xi măng nó lạnh lắm, nó có cái âm khí. Dạ, nó nhớ nha, khi mình không có được ngồi vừa vách tường.
À, còn cái nữa, sẵn nói luôn, cái phòng ở dưới basement nó không có cửa sổ, nó cũng không nên ngồi dưới thiền nha.
Dạ, mấy cái đó nó quậy dữ lắm mà.
Mấy cái gì mà ở dưới hầm mà không có cửa, không có ánh sáng mặt trời vô là không có nên ngồi dưới thiền. Đó là tại âm khí không à.
Dạ, những cái khu đó là rất là nhiều âm khí. Tại vì nó không có khí vô và cũng không có khí ra ra, không có ánh sáng. Cái đó nó rất
nhất là không có ánh sáng dương của mặt trời, cái đó nguy hiểm lắm. Yeah. Thì là cái âm khí nó dễ tụ tập lắm.
Câu tiếp theo là, cái mùa hè nóng quá ngồi thì ngoài hiên nhà có được không? Hồi nãy anh thầy có nói nên bảo nói đi.
Thầy nói ra ngoài là phải xin phép thổ thần thổ địa, chứ không phải mà muốn trong nhà mình muốn ra ngoài ra phải không? Cái pháp thiền này để cho mình ngồi ở nhà có thổ thần thổ địa lo cho mình cho nó ổn định. Thì nếu mà mình thật sự mình muốn ra ngoài phải xin phép thì mình phải thiền cái này đó, là mình liên hệ với dây điển quang với thiên liên, thành ra mình cũng phải biết cái luật lệ, cũng phải biết cái lễ, cũng phải biết luật lệ, cũng như nãy thầy nói mình đi vô rồi ngồi mình ngồi trên mình đâu biết.
Có mấy cái mỗi một cái cây là nó có một người ở đó, có một cái vị ở đó.
Cũng như là mấy đứa nhỏ nó ra ngoài rừng, ra ngoài đồng nó tiểu, nó không biết là mấy ông tiên con đánh cờ nó tiểu trên đầu mấy ông, tại nó không xin phép là mấy ông đâu có gian ra. Cho đó nên là thiên liên như vậy.
Cho nên có những người bạn trẻ đó thì thích ra ngồi dưới gốc cây giống Phật Thích Ca, thích ngồi dưới gốc cây đa, cái đó rất rất là nguy hiểm, phải cẩn thận.
Mình không hiểu hồi đó xưa cũng vậy, mình thiền à, mình đâu mình thấy cái chỗ cảnh nào nó mát mẻ mình cũng thích ngồi chút xíu nhưng mà không có đúng.
Nhà cái ngồi trên trục cục đá nha, có một cái khi ngồi ngay cái cục đá thật là to đó.
Ngồi trên mình ta mà mình không hay đuổi nó xô cái té luôn á. Thành ra cái vấn đề là hồi xưa mình còn ngây ngô á, không có hiểu đạo nhiều á, tu đạo mà không có hiểu đạo cũng nguy hiểm.
Có một câu tiếp theo, hồi nãy anh Bảo có cho biết là thiền là gì đó, anh Bảo cho nghe lại đi, thiền là gì? Anh Bảo còn nhớ không?
Thiền là gì hả?
Dạ.
Có nói thiền.
Có.
Thiền là gì? Thiền lâu à? Thiền ít nhiều.
Đại hội năm 98.
Nhập định à? Nhập định thiền lúc bộ đầu tỏa sáng mà.
Trong khi thiền định, làm sao biết được cái nào là trạng thái nhập định?
Không phải
cái đó.
Dạ, nãy nói thiền là gì?
Thưa thầy, khi qua bước.
Không phải, cái chị đó nói á, cái chị Văn Khanh nói á.
Chị Văn Khanh à? Thiền à? Thiền là sao nè?
Thiền định là gì?
Thiền là ngồi chỉnh đốn.
Phải cái đó không? Bây giờ cho nghe thử nha.
Dạ.
Nghe thử đi, share cái tiếng này cho nghe thử.
Thiền định là gì?
Thiền là ngồi chỉnh đốn, làm pháp luân thường chuyển soi hồn, đâu đó nó có trật tự. Kêu bằng thiền. Rồi đỉnh, rồi xúc đi lên mới kêu bằng đỉnh. Luồng điển rút lên bộ đầu. Và trì tâm thanh tịnh, niệm Phật nó xuất nó đi luôn, nó kêu bằng định. Định là nó tiến tới một cái giới thanh nhẹ hơn cái giới của thể xác.
Phải cái đó không?
Em không nhớ, hồi nãy quên ghi lại. Bây giờ em cho thêm cái thiền định ha. Thiền là gì ha?
Xin Thầy cho biết thiền là gì?
Thiền là làm cho ổn định để khai mở tâm thức bất khả luận bàn. Tự khai mở tâm thức mà bất khả luận bàn, càng nói càng động. Thiền là êm ả thanh tịnh để khai mở tâm thức mà thôi.
Dạ. Xin Thầy cho biết.
À, thiền định đó Thầy có nói là làm cho ổn định, khai mở tâm thức, bất khả luận bàn. Càng nói càng động ha. Thiền là êm ả thanh tịnh. Rồi, còn một cái nữa. Tu thiền sửa cái gì? Niệm Phật sửa cái gì? Nhắc lại nha, cái này là em nhắc lại chứ không phải câu hỏi, cái này em nhắc lại. Anh mở mở cho mọi người nghe kỹ cho nhớ, mở mở cho mọi người phát biểu.
Hồi nãy thầy nói khi mà mình nhìn ở giữa trung tâm chân mày đó mình cũng sửa được cái tánh.
Dạ đúng rồi, tu thiền để sửa tánh đó. Niệm Phật để sửa tâm.
Tâm pháp mà.
Dạ, nhưng mà cái niệm Phật thầy cũng có nói một chỗ là niệm Phật để sửa tánh nóng nè. Có nói
sửa.
Cái này
cũng sửa luôn. Niệm Phật sửa là sửa nữa. Niệm Phật là sửa hết.
Dạ, nhưng mà có người nói sao con thiền nhiều năm, con niệm Phật nhiều năm mà sao con không có sửa được cái tánh nóng.
Nhiều người nói niệm Phật nhiều năm chứ đâu có biết niệm được bao nhiêu, mà không có biết niệm thế nào nữa. Ai cũng nói mình niệm Phật hết đó, nhưng mà niệm thế nào, niệm như thế nào đâu có biết rõ đâu. Nhiều người tưởng là niệm cả ngày nhưng mà đâu có niệm cả ngày. Nhiều người nói là niệm Phật cả ngày á, nó dốc không lại không hiểu.
Nó còn niệm sáng đêm á.
Nhiều người nói tưởng tượng thôi, ngộ nhận thì nhiều thôi chứ không có niệm Phật bao nhiêu đâu, nó phải là chuyện đơn giản.
Nói con niệm sáng đêm mà con nhờ thầy bán giùm con mấy số đồ. Quảng cáo giùm con một số đồ. Rồi cái câu đó hết, kết thúc cái phần câu hỏi của em.
Rồi,
mà có một cái nữa, còn cái nữa em quên, cái bắt ứng tâm muội nó còn có một cái tên nó nghe anh bảo. Dạ, cái bắt ứng tâm muội là gọi là Phật ấn nha.
Phật ấn Quan Âm á.
Dạ, dạ gọi là Phật ấn nha, cái này gọi là Phật ấn, thầy nói rất rõ.
Thầy có cái clip mà thầy cắt nghĩa cái ấn tâm muội đó, khi mà mình rút ra, mình bắt ra thì nó ra thành cái ấn Quan Âm.
Dạ đúng rồi, nhưng mà thầy nói cái bắt ấn tâm muội còn gọi là Phật ấn, thầy nói rõ ràng.
Cái Phật ấn hình ra mình thấy mấy cái tượng Phật ngồi để hình ông Phật ngồi bắt ấn á.
Dạ đúng rồi.
Cái đó là bắt cái theo cái ấn tâm muội là Phật ấn, nhưng mà rút ra một cái tay để trên tay để ngang là ấn của Đức Quan Âm. Vậy là hai cái rồi.
Cái ấn Quan Âm, cái đó là ấn Quan Âm.
Cái đó là tách ra nó thành Quan Âm mà ráp lại nó thành Phật ấn.
Dạ.
À ok.
Hay ha.
Hay ha.
Em mới nghe đó mà tại cái clip đó nó xấu quá em chưa có lọc được, để em coi bữa nào rảnh em lọc em bỏ vô trong cái thiền định.
Đi cũng mò mò ra được nhiều chuyện ha.
Cũng còn nhiều chuyện lắm mà để em không có nhớ hết, bây giờ trong đầu chưa có nhớ hết.
Là bây giờ để cho bạn đạo nãy giờ không biết có gì thắc mắc không, mở mic hết trơn rồi đó. Bây giờ các bạn đạo này có muốn hỏi gì thêm thì cứ tự tiện nha. Có điểm nào mà cần nói lại, điểm nào không rõ là cần cái gì hỏi thêm thì các bạn cứ tự tiện nha. Mở mic hết rồi đó. Ai có thắc mắc gì không, có rõ ràng không, có gì mà còn hơi không có được rõ lắm không? Thiền rồi trở lại làm pháp luân thường chuyển được không? Mấy thầy có nói mấy người thiền mà nó không định nó cho là trở lại làm pháp luân thường chuyển tiếp được phải không?
Tại vì cái câu hỏi này anh bảo thật sự mà nói trong cái thiền định em làm cũng có vấn đề vậy đó. Có nhiều người hỏi, cũng như em trước đây em cũng có giải thích đó. Có nhiều người hỏi đang thiền rồi thấy nó động quá, rồi quay trở lại soi hồn được không? Thầy cũng nói được. Rồi có người nói không được, quay trở lại pháp luân thường chuyển được không? Thầy cũng nói được. Có nghĩa là có những cái trường hợp đó là những trường hợp đặc biệt.
Đúng rồi, đặc biệt thôi chứ thiền thường dạ. Mình làm một cái là mình đi luôn chứ đâu có trở lại.
Dạ, cái đó là tại vì họ cũng giống như họ vô để họ thử, rồi họ làm kiểu này, họ làm kiểu kia. Có nhiều cái trường hợp lắm, thầy trả lời hết, được hết á. Tại vì thầy đó có một cái đặc điểm á, đặc điểm á là bây giờ em nghe thêm thì Kinh Văn Trai em mới hiểu được. Ông thầy, ông nương theo bạn đạo rất là nhiều, ông nương hết. Tất cả những cái gì của mình á là ông nương theo, cứ nương theo. Ông thương á, dạ, ông thương quá, ông cứ nương, với ông Kinh Văn Trai cũng có la là con nương như vậy lên là bạn đạo sẽ hư. Tại vì thầy nương nhiều lắm, tại vì người ta vô đó người ta cũng có những cái vấn đề này những vấn đề kia, thầy chịu hết, thầy cứ cho đi theo hết. Chỉ có cái pháp.
Hy vọng là một thời gian sau nó sẽ hết, nó thành ra thầy nương không?
Dạ, thầy nương tất cả mọi thứ rồi, tất cả luôn. Cho nên năm ra mình thấy là nếu mình làm đúng cái nghiêm luật như ông Tư đã ra đó thì cái đó là đúng nhất. Tại ông thầy là ông nương, ông còn dễ hơn. Chứ ông Tư là ông cứng lắm á, ông Tư là khó lắm nha. Ông Tư là theo những cái sách mà em đọc đó là em thấy ông Tư cứng hơn ông thầy á. Ông thầy là nương theo. Cho nên có những cái trường hợp mà hỏi những câu hỏi mà nó hơi khác thường á thì mình đừng có để ý, tại cái đó là những cái trường hợp của những bạn đạo đó có những đặc cái biệt. Hoàn cảnh đó đặc biệt thôi, đừng có quan tâm.
Rắc bị gặp rắc rối ha.
Dạ, có đủ trường hợp hết á, nhưng mà mình đừng có quan tâm, mình cứ giữ cái pháp đúng như vậy, giống như mình em từng nói mình là một đứa con ngoan đó thì cứ làm y vậy đó, kể đó người ta nói mình dở cũng không sao, miễn sao mình thấy trong cái quá trình tu luyện của mình nó có cái sự tiến triển trong cái tiến hóa trong cái pháp thiền của mình thôi. Chứ còn những cái người khác có những cái ấn chứng khác nhau, có những cái trường hợp khác nhau, mình đừng có theo cái đó. Mình nói tại sao thầy nói vậy mà mình nói khác thì không phải, tại vì đó là những cái hoàn cảnh đặc biệt mà thầy phải nương theo để mà thầy giúp cho những bạn đạo đó, thầy kéo những bạn đó lên thôi. Chứ thật sự đi đúng pháp thì không có cái gì thay đổi, phải là soi hồn pháp luân là thiền định, chứ đâu có ai làm ngược lại. Ngược lại là nó quá đặc biệt.
Kim Thân Cha còn la gì khác không?
Nhiều lắm, không dám nói. Nhiều quá, không dám nói.
Không dám nói, sợ đụng chạm. Sợ đụng chạm, mít lòng, không dám nói.
Là quá.
Cũng như là ông thầy nãy ông nói, tôi không dám mít lòng, tội nghiệp. Tôi thấy ngồi méo mà tôi không dám mít lòng, nói vài lần nhắc nó không nghe thôi, chứ không dám nói thẳng, sợ mít lòng, tội nghiệp.
Cũng như thầy nói, mình khen người ta, thì người ta chạy tới, mà mình la người ta, mình chửi người ta như Kim Thân Cha, chửi là nó chạy mất hết. Nói Kim Thân Cha không có đúng, tại vì chỉ có thầy mới là đúng thôi, là tại thầy ông nương á.
Ông thầy nãy ông nói tôi không dám mít lòng.
Ông cũng hiền á, ông thầy hiền đó nha. Ông Tư với Kim Thân Cha là khác à.
À, ông thầy ông nói tôi nhắc mà nó không nghe thôi, nhắc cả triệu lần nó không nghe thôi, tôi không dám mít lòng. Vì ông mít lòng ra nông nổi này, giờ sao đây, giờ thầy tính sao đây? Thầy sợ mít lòng mà giờ này nó ra nông nổi này, giờ thầy tính sao đây?
Em mới nghe từng rồi ông thầy nói, ông Tư tu có một mình tôi thôi, có một mình tôi thôi. Hồi trước ông thầy còn nói ông Năm ông Chín, bây giờ ông thầy nói có một mình tôi thôi, có nghĩa là ông thầy làm người đầu tiên và cuối cùng á.
Có một mình mà thành đạt còn hơn.
Trời, thấy bằng đạo không có câu hỏi, mình kết thúc
rồi. Kết thúc ở đây nha. Xin cảm ơn sự tham gia và lưu ý của các bạn. Xin hẹn gặp lại ngày mai.
À, em còn một câu hỏi, em xin lỗi. Còn một câu hỏi, thiếu một câu hỏi, xin lỗi. Một câu hỏi. Có một câu hỏi. Dạ, chưa. Chứ chị ơi, chị An á hả?
Còn
yeah, câu nữa. Okay.
Dạ, còn một câu nữa. Câu nói là nhẹ chừng nào mạnh chừng nấy. À, cái câu này em quên, xin lỗi. Nhẹ chừng nào mạnh chừng nấy.
Nói về cái luồng điển của mình, nó càng thanh nhẹ thì nó càng mạnh, nó càng không. Trước
trong pháp luân thường chuyển,
pháp luân thường chuyển.
Cái đó dạ. Thì dễ rồi, tại vì khi mà mình thở nhẹ được á, nghĩa là cái hơi mình mạnh mình mới thở nhẹ được. Còn cái hơi mà chưa có mạnh á mà thở nhẹ là nó bị đứt hơi liền, nó bị giật liền. Thành ra nhiều người hiểu sai cái này á, mà cái khi mà cái trình độ chưa có thở được mạnh á, cái hơi thở chưa có mạnh á, mà ráng làm nhẹ là nó hư cái hơi thở liền. Nhiều người không hiểu cái này. Khi mà mình thở được nhẹ rồi á, là tất nhiên cái hơi thở mình nó đã mạnh rồi, mình mới thở nhẹ được. Còn mình mà lúc đầu mà mình bắt chước cái người mà mình ráng làm cho cái hơi thở mình nó nhẹ, nhưng mà thiệt ra nó không nhẹ mà nó chậm, nó đứt luôn.
Giờ bây giờ em cho nghe hai cái băng này ha.
Rồi lúc các con thiền trong bình thản, ân trong duy thức sẵn có của các con là đủ rồi. Đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, lúc các con làm việc cũng thiền. Ai cho các con việc này? Để rửa tâm, sửa trí. Lúc nào, nơi nào, các con cũng là thiền. Thì các con đánh đập nát cái sự mê tín, dọn dẹp, tiến tới thành cao. Những sự mê hoặc lòng người sẽ đổ nát,
trong thanh tịnh của các con. Rồi đây các con sẽ thấy, thấy nó không có gì mà nó mạnh vô cùng. Cho nên những cái được động tác gì mà thầy phổ biến cho các con đều từ từ nhẹ nhẹ, không cho các con làm mạnh. Nhớ chừng nào là mạnh chừng đấy. Hương về ý chí còn mạnh tới vô cùng. Ý chí là không còn hơi thở. Ý chí không sử dụng hơi thở nữa. Đó nó mới là mạnh vô cùng. Siêu độ, siêu giác, siêu nhiên. Không còn hơi thở. Hòa tan các nơi các giờ. Đó là sức mạnh vô cùng. Từ bi vô lượng. Trình độ các con chưa đến, nhưng mà thầy phải nhắc trước.
Cô có tự mẫu chạy cũng đang làm pháp luân cứu vớt phần hồn. Mình đi theo cái chiều hướng đó mình lên được nhẹ, không cần phải làm nhiều mạnh. Nhẹ chừng nào mà lâu chừng nào tức là mạnh. Mà làm ao ao mạnh á là yếu. Làm nhẹ từ từ mà lâu nó đi chậm, nó đi theo cái chiều hướng khả năng phát triển của chính nó. Cô tự mẫu cũng
chạy. Rồi. Cái này, chỗ này, hai chỗ này hay lắm á. Có ai để ý không?
Ừ. Con cái nó đi tới ý chí luôn á.
Đúng rồi.
Ý chí nó còn mạnh là còn không còn hơi nữa, mà dùng ý chí nó còn mạnh hơn là cái hơi. Thì đây là giai đoạn đầu mình phải mượn cái hơi. Mà cái giai đoạn đầu phải mượn cái hơi dài dạch này hỏi thở phì phèo, nhưng mà sau này cái hơi mình nó mạnh rồi, nó dài rồi đó, tự nhiên mình thở nhẹ, chỉ cần chuyển ý là nó chuyển rồi.
Cái mà nhẹ chừng nào mà lâu chừng nào á là mạnh chừng ấy. Đó là cái mà em thấy đó, là đối với người nam thì em nghĩ kéo dài lâu được, người nữ thì em biết được hay không nha, chứ em thì em cố gắng đi lắm á. Mà em nghĩ chắc không mạnh bằng mấy ông đâu, em dám chắc. Tại vì người nữ á, nó còn có cái trung khí nè, cho nên phải không thể nào đủ bằng. Rồi hồi nãy thầy có nói một cái chỗ đó, cái động tác, tất cả những cái gì trong cái pháp mình đều là nhẹ hết. Tất cả nha, không phải chỉ có pháp luân thường chuyển nha. Tất cả những cái động tác trong cái pháp của mình đều là từ từ nhẹ nhẹ.
Và thầy mới nói là diệu pháp.
Đó, cho nên mới gọi là diệu pháp. Và thầy nói là khi mà nó đi tới cái nhẹ đó là cái đó là ý chí á, là phải... Thầy nói là lúc là thiền giác rồi, là khi đó là họ, cái chấn động họ rất là nhẹ, đi ra khỏi cái bản thể rồi. Ha. Thì thầy mới nói là mới siêu độ, siêu giác, siêu nhiên á. Nha, cái đó thầy có nói cái đó, đi tới là hòa tan với các giới và sức mạnh vô cùng từ bi, vô lượng. Đó, nó có cái đó, cho nên rất là cao. Đó là một cái vị trí của một người Phật mới nói được cái chữ siêu độ, siêu giác, siêu nhiên trong cái pháp mình. Trong cái từ từ nhẹ nhẹ, nhẹ chừng nào mạnh chừng nấy. Trong cái lập luận này, chứ không phải là trong cái pháp luân thường chuyển không. Đã đi tới thiền giác nha, đi tới đâu đứng, đi đứng nằm ngồi đều tất cả những đó, đi tới cái thiền giác.
Thì nói thầy có nói mình chưa có cái trình độ này, mà thầy
dạ.
Tại lúc đó thầy biết. Tại lúc đó thầy đem cái điển xuống mạnh quá, nên thầy giảng luôn.
Dạ. Nhắc tới cái điển mà xuống điển á, cũng giống như xuống điển của cô Kim với lại xuống điển của các cái bạn đạo đó. Cái xuống điển nó cũng tùy thuộc theo cái trình độ. Cái của ông thầy mình á, khi mà em đọc hết cuốn sách của Thượng Đế Giảng Chân Lý, em mới thấy là cái điển xuống đó đối với những người mà ở cái trình độ khác nhau và đi theo cái đạo khác nhau, những cái từ ngữ họ xài cũng giống theo cái đạo của họ theo. Cũng như nhân cư Kim á, cổ này đi theo thông thiên học, cho nên cái đạo của cổ nói cái gì đó, cái những cái chữ đó ông thầy mình không có nói nhiều. Mặc dầu á, cô Kim á có những cái điều mà em thấy sau này từ năm 78 cho đi, ông thầy giảng theo những cái từ của cô Kim, nhưng cái từ của thầy á nó cao lắm nha, như chơn thức chơn hồn thì cô Kim không có xài. Và đó, cái từ của thầy là tại ông thầy ông xuất ra, ông đi lên, cho nên những cái từ của ông thầy là ở trên ông đem xuống, cho nên những cái từ của ông thầy rất là cao. Những cái từ này ví dụ như siêu độ, siêu giác, siêu nhiên á, đó là những cái từ đó là của ông thầy nha. Hiếm lắm đó nha, đi tìm sách vở không bao giờ có những cái từ của ông thầy, mà của cô Kim á khó cỡ nào em tìm cũng ra. À, cái đó có sự khác nhau. Có sự khác nhau của một người đi xuống điển và một người xuất ra khỏi bản thể. Một người đi xuất ra khỏi bản thể, cho nên thầy mới nói là vô cùng. Xuống điển là có giới hạn. vẫn là giới hạn, mặc dù á xuống điểm của cô Kim á là có phép nha, cô Kim là có phép, cho nên khi mà đi tới cô Kim là quỳ xuống hết á, khó mà chống cự lắm nha. Ngay cả chú Ngậu cảnh sát vô vi mà gặp cô Kim cũng phải quỳ gặp hai cái chân á, mặc dù ông cũng chống dữ lắm á, ông nói với thầy là ông gặp cô Kim là ông lột quần của cô Kim á. Mà tới cô Kim là phải quỳ xuống á, phải lết luôn á, không chịu nổi luôn á. Là cái đó là ông thầy nói là đối với Thượng Đế là cái điển có cái phép, có nghĩa là ông làm được những cái chuyện đó, nhưng mà trong cái từ ngữ vẫn còn có giới hạn, dù cái những cái lời chân lý rất là cao nhưng mà vẫn còn giới hạn, tại vì vô một cái xác chứ không phải là xuất đi ra.
Có cái phép che mắt nữa.
Dạ có phép, nhiều phép lắm, ông cha Kim có rất là nhiều phép, nhưng mà cái đó là lúc đó là Thượng Đế xài phép được, nhưng mà khi mà di giảng á, là cái đó bị giới hạn bởi cái bản thể. Tại bản thể chưa đủ thanh lọc như ông thầy là ông đã thanh lọc và ông đi ra, cho nên cái những cái từ ngữ mà như hồi nãy giờ mình nghe đó, những từ ngữ đó rất là cao mà cô Kim không có mấy từ ngữ đó, ngay cả chơn hồn chơn thức cô Kim mới sử dụng nhiều, mới sử dụng nhiều bằng thầy, cô Kim sử dụng bằng cái linh thư linh hồn thôi chứ không có được,
không có nói về điển nhiều nữa ha,
cũng có điển mà ít lắm, cho nên cái sự khác biệt. Dạ em kết thúc ở đây
rồi. Để chị An muốn nói gì?
Em thôi đứng ở ngoài hoài.
Hả?
Đứng rồi ngoài. Mình thấy tại nãy mình trễ chứ mình không có cái số mới đó, cái mình đánh nó hơi lạc thành ra. Nãy bắt cái cũ thì nghe xong niệm Phật không à, rồi sau Văn Thanh nó mới đưa cái số qua cái mình làm lại. Cảm ơn nha. Cảm ơn được nghe cô Liz để nói trình bày với Minh Bảo, trình bày qua cái phương pháp công phu quá hay.
Bây giờ nghe lại đi, có lát nữa bỏ lên trên mạng nghe lại.
Dạ, cảm ơn. Dạ, nghe lại.
Dạ, cảm ơn. Với lại em nhắc luôn những bạn đạo mà thường hay đi trễ nha. Tại vì em trước đây đó, em có cho vô hoài, cho nên bạn đạo cứ đi trễ hoài, anh bảo không có cho nữa. Cho nên các bạn đạo đi nên đi sớm. Tại chị An chỉ mới thì chị không có sao, nhưng mà những bạn đạo khác là anh bảo không có cho vào.
Dạ.
Chị An thì tại chị mới, còn mấy người bạn đạo khác á, mấy bạn đạo khác á là cứ vô trễ hoài, anh bảo có nói là đi trễ thì phải học cái nghiêm luật đó. Thật sự ngoài đời mình đi làm việc cũng vậy, đâu có được đi trễ đâu. Ví dụ đi trễ thì phải có báo trước, ví dụ như nhắn qua anh bảo hoặc Elise nói là hôm nay bị có vấn đề gì đó đi trễ, chứ không phải mình thường trực đi trễ là không có đúng, không có phải một người đi làm việc không có đúng như vậy. Em thấy hồi nãy có rất là nhiều người mà trước đây em thấy đi trễ hoài đó, hôm nay em không có dám cho vô tại anh bảo không có cho vô.
Dạ,
không sao.
Dạ, không phải, hồi nãy bên này tôi ở đây tôi nhắm mắt lại tôi niệm Phật mà tôi hướng về Minh Bảo lắm. Mở đi. Rồi mở đi trễ rồi mà nó đã nêu kêu chờ chủ trì này sẽ mở cho bạn.
Thấy cũng có hiệu lực ha, niệm Phật cũng
có hiệu lực, mới vừa nghĩ tới là Minh Bảo chốt rồi liền. Mở lại
à, thấy chị lần đầu có thể chị bị trục trặc đó, chứ nếu
dạ,
mà
trục trặc đó, dạ
nhưng mấy lần sau rồi chứ không có rồi,
không hồi, dám
rồi. Hồi em bữa nay cũng vô trễ nữa đó anh bảo với Ly, tại vì có nhà có khách, em coi đồng hồ trễ chút xém chút xíu nữa trễ
à, nếu mà có
vừa đúng giờ,
nếu mà có rắc rối gì á thì mình cứ câu vô trước, mình câu vô trước đi rồi mình để cái máy đó.
Dạ.
Ghê hả?
À, mình
đó, bỏ đó đi.
Mình câu vô trước.
Em mất nói chuyện với mấy đứa em á, tại
câu vô liền, câu không đầy một phút là vô rồi, để đó nằm đó.
Nãy mình không có cái số mới của bên Minh Bảo nè, thì nó có.
Tại vì mất nói chuyện với mấy đứa em ở xa đó anh. Rồi cái em trở lại.
Hello chị Dạng An phải không? Ờ Dạng An, Hồng Á Hồng gửi lời thăm hết.
Dạng An lâu lắm nghe tiếng chị Dạng An.
Rồi nghe đây bà bữa nay học thấy cô có tất cả đầy đủ mà mình cố gắng vô mà nãy mà không có cái vui số mới rồi. Đi. Dạ mừng quá, hồi nãy nghe cái tiếng Hồng nữa.
Chị An ơi ráng học
cố lên. Hồi nãy cũng nhắm mắt lại kêu Minh Bảo quá trời luôn, mở đi trời ơi, đã vô trễ mà
động điểm anh Bảo
đứng ở ngoài à, mà thiệp mới
động điểm anh Bảo rồi,
một lần hai lần một câu hai câu rồi cái hướng về Minh Bảo nhiều, cái sau cái bực lên liền mình mừng muốn chết mình nói rồi.
Thấy chị lần đầu vô chắc chị gặp trục trặc.
Em là thường em hay vô sớm mà em niệm Phật đó, tại em kẹt công chuyện em mới vậy, hoặc em bệnh hay gì đó em.
Tại vì mấy người mà cũng không vô được thì cũng có băng nghe lại mà, đâu có sao.
Thôi là mình có mặt đầy đủ thấy nó cái điển nó mạnh hơn.
thì do thẳng thì cái điện nó khác. À,
từ giờ là thấy nó khỏe người mà nó nhẹ nhàng lắm.
Hồi nãy tới gần 10
như mình như cô Elise hay mổ sẽ đào ra sâu nữa mình thấy thích ghê vậy đó. Có mình bảo nữa, quả tấu nữa là hết sảy rồi.
Vô văn nhạc rồi hả? Vô thành văn nhạc.
Ừ, vô văn nhạc văn tần rồi, đúng hệ rồi.
Tại vì
hồi nay nó nhẹ nữa.
Bên này có rất là nhiều người đi trễ, đúng ra cái lớp này hôm nay gần 50 người mà không có cho vô là tại vì đi trễ nhiều lần đó. Em không có dám cho vô. Trên nhắc bạn đạo, ví dụ như trong nhóm của Thanh nó nhắc cho mấy bạn đạo đi cái nhóm này là anh Bảo rất là nghiêm nên không có cho vô.
Cho vô nhiều rồi, cho tới hôm nay là nhiều lắm rồi, bây giờ phải áp dụng.
Vui, vậy học mới vui. Mà tại vì điện cho Văn Thanh xin cái số mới của Văn Thanh mà bên anh Bảo nè, 840 gì đó, 480 gì đó, rồi tôi làm hoài không được, cứ chợt chợt hoài sao. Cố gắng lần sau nó làm sao thấy được. Rồi cái cái sao họ không mở, cái lát nó báo ra nó chờ đi, chủ trì này sẽ mở cho bạn, chờ mừng chết. Cũng trễ đi 45 phút chứ ít sao.
Đi đâu giờ 45 phút sao?
Tại ngồi ở bên kia á, ngồi bên kia là nghe niệm Phật, mình mở cái hệ cũ của mình á, xong nghe niệm Phật hoài vậy ta.
Đi lộn
chỗ. Không có vậy, rồi mới điện cho Văn Thanh nói chị phải đánh những con số này vô ghi
đi
qua.
Đi lộn phòng
á. Mò hoài, mình làm hoài nó cứ chợ hoài.
Đi lộn phòng.
Em bữa
đi lộn phòng.
Cho nên chị An ơi, giờ em rút kinh nghiệm mỗi lần mình đánh vô mình phải coi lại cái số phòng đàng hoàng. Bữa hôm em cũng bị
không
mất.
Có. Mình mới
nửa tiếng rồi.
Mình tưởng là số phòng cũ. Ai nhà đâu sao nghe bển niệm Phật hoài 15 phút rồi sao mà niệm Phật hoài. Tắt mới điện cho Văn Thanh. Văn Thanh nó mới thấy vậy nó mới đưa con số mới nè. Rồi cái mò mà làm cà chạch nữa chứ.
Vô một lần rồi chị sao biết rồi.
Rồi biết rồi. Dạ. Rồi cảm ơn nhiều, cảm
rồi,
ơn nhiều. Hôm nay học vui quá.
À. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp ngày mai.
Dạ cảm ơn.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ali. Cảm ơn Văn Thanh.
Cảm ơn
Hồng Nga, Hồng sáng rồi nha, Thoa rồi nha.
Cảm ơn.